Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng Giêng năm 2015. Biển người tham gia cuộc tuần hành lịch sử tại Paris chống khủng bố. Nữ nghi phạm trong vụ khủng bố ở Paris dường như đã chạy sang Syria. Báo Đức cảnh báo vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo mới chỉ là khúc nhạc dạo đầu cho làn sóng khủng bố nhắm vào châu Âu. Trung Quốc thành lập ban dân quân ở Tam Sa để hỗ trợ các đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông. Hoa Kỳ tố cáo đề nghị tạm ngưng thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một kiểu đe dọa ngầm. Kính thưa quý vị, đúng vào lúc bắt đầu bản tin thời sự ngày hôm nay, 3 giờ chiều, cuộc tuần hành vì tự do chống khủng bố được tiến hành tại Paris. Một biển người đã tham gia cuộc tuần hành lịch sử này. Cùng xuống đường với Tổng thống Pháp François Hollande còn có 50 nguyên thủ quốc gia, thủ tướng chính phủ, đại diện cấp cao nhiều nước trên thế giới. Theo cảnh sát Pháp, khoảng 1 triệu người tập hợp tại quảng trường République ở Paris biểu tình vì tự do sau loạt tấn công của khủng bố làm 17 người thiệt mạng trong tuần qua.
Mọi chú ý đang tập trung vào cuộc tuần hành chiều nay ở Paris, lần đầu tiên Tổng thống Pháp xuống đường cùng với các nhà lãnh đạo châu Âu như là Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Ý, Thủ tướng Tây Ban Nha, Bỉ, Đan Mạch, Albany, Bulgaria, Hy Lạp, Hungary, Hà Lan, Tổng thống Thụy Sĩ, Tổng thống Rumani, Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham dự cuộc tuần hành chiều nay. Về phía Hoa Kỳ thì Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder thay mặt cho Tổng thống Barack Obama để bày tỏ liên đới với Pháp trước đe dọa khủng bố. Các quan chức cao cấp nhất của Liên hiệp châu Âu như là Chủ tịch Hội đồng châu Âu hay Chủ tịch Ủy ban châu Âu cùng tuần hành chiều nay. Ngoài ra còn có ít nhất là 8 nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng của châu Phi cũng tham dự cuộc tuần hành vì tự do và để chống lại mọi hình thức khủng bố. Một biểu tượng được chú ý trong ngày đó là sự hiện diện của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và của Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas trong hàng ngũ. Các chính khách của Pháp thì hầu hết tất cả các lãnh đạo từ các đảng phái tả sang hữu đều hưởng ứng kêu gọi tuần hành vì tự do chiều nay ở Paris. Riêng có đảng cực hữu, đảng mặt trận quốc gia thì kêu gọi tuần hành ở các tỉnh lẻ. Sự hiện diện đông đảo của các lãnh đạo trên thế giới và các chính khách cùng với gia đình của 17 nạn nhân trong các vụ tấn công trong tuần cho thấy Paris đang trở thành biểu tượng của phong trào chống khủng bố toàn cầu. Phủ Tổng thống Pháp nhấn mạnh cuộc tuần hành chiều nay trước hết là một cuộc tập hợp của người dân, của những người đấu tranh vì tự do để nói lên tinh thần bất khuất trước họng súng của những tổ chức khủng bố. Ban tổ chức chờ đợi sẽ có khoảng 1 triệu người tham gia vào cuộc tuần hành ở Paris. Và cuộc tuần hành bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều từ quảng trường République để sẽ kết thúc ở quảng trường Nation.
Để bảo vệ cho cuộc tuần hành lịch sử chống khủng bố tại Paris, chính quyền Pháp đã ban hành các biện pháp bảo đảm an ninh chặt chẽ. Chiều tối ngày hôm qua, đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo các biện pháp đặc biệt. Hơn 2.200 nhân viên an ninh được triển khai, cùng với 2.000 cảnh sát, 1.350 binh sĩ quân đội. Tất cả các trụ sở truyền thông, đền, nhà thờ, trường học, công sở, các cơ quan đại diện ngoại giao ở Paris và các thành phố phụ cận đều được canh gác. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cho biết, trên tuyến đường mà đoàn biểu tình đi qua, các xạ thủ của lực lượng tinh nhuệ được bố trí trên nóc các mái nhà. Các mái nhà, hệ thống cống ngầm đều được rà soát. Cảnh sát cũng rất chú ý tới các phương tiện giao thông công cộng. Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng của Paris và vùng phụ cận được miễn phí để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. 56 đội mô tô cảnh sát được huy động để hộ tống bảo đảm an toàn cho các nguyên thủ lãnh đạo chính phủ của nhiều nước tham gia cuộc tuần hành. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng kêu gọi và phối hợp với lực lượng bảo đảm trật tự của các đảng phái, công đoàn tham gia tuần hành. Vào lúc mà cuộc tuần hành vì tự do diễn ra tại Paris chiều nay, thì ở nhiều nơi trên thế giới cũng có những cuộc biểu tình thể hiện tinh thần bất khuất trước mối đe dọa khủng bố.
Ở phía nam bán cầu, 4.000 người tập hợp tại Nouméa, thủ phủ Nouvelle-Calédonie, với một khẩu hiệu duy nhất, tôi là Charlie. Tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, thành phố đã từng bị quân Thánh Chiến tấn công hồi tháng 3 năm 2004, cướp đi mạng sống của 191 người, thì một cuộc tập hợp chiều nay cũng đã được dự trù. Hơn 50 đền thờ Hồi giáo và các hội đoàn của người theo đạo Hồi Tây Ban Nha sẽ tham gia. Còn tại Đức, thì trước cổng tòa đại sứ Pháp ở Berlin, hơn 5.000 người đã xuống đường. Ở London, một cuộc tập hợp mang tên Tôi là Charlie diễn ra vào lúc 4 giờ chiều nay giờ quốc tế, quảng trường Trafalgar Square và cầu Tower Bridge, hai biểu tượng của thành phố, vào hôm nay khoác lên mình màu cờ của nước Pháp. Các cuộc tuần hành chống hận thù, chống khủng bố và vì tự do ngôn luận được tổ chức tại Bruxelles và Vienna. Ở bên kia Đại Tây Dương, Sứ quán Pháp ở Washington dự trù tuần hành vào chiều nay, một cuộc biểu tình tương tự cũng sẽ được tổ chức tại New York. Còn tại Canada thì nhiều thành phố lớn như là Quebec, Montreal, Ottawa hay Vancouver, dân chúng cũng sẽ tuần hành trong im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân của Pháp.
Quay trở lại Pháp, ngay từ chiều ngày hôm qua, nhiều cuộc tuần hành tự phát đã diễn ra trên toàn nước Pháp. Gần 700.000 người đã xuống đường tưởng niệm 17 nạn nhân trong loạt khủng bố tại Paris.
Chỉ riêng tại thành phố Toulouse ở miền Tây Nam nước Pháp đã có đến 120.000 người xuống đường hôm qua để bày tỏ liên đới với gia đình của các nạn nhân đã thiệt mạng trong tuần và lên án những hành vi khủng bố, nhiều khẩu hiệu, xưng tụng tự do và những giá trị cơ bản của nền Cộng hòa như công bằng, bác ái và quyền được sống chung trong hòa bình đã được hô to. Cộng đồng người Hồi giáo hiện diện đông đảo trong các đoàn biểu tình và đồng loạt lên án những kẻ khủng bố sát hại dân lành nhân danh đạo Hồi. Huy động vượt bực tại Toulouse còn được giải thích do một trong 12 nạn nhân bị sát hại tại tòa soạn của tờ báo trào phúng Charlie Hebdo hôm thứ Tư vừa qua là nhà kinh tế, là nhà báo nổi tiếng Bernard Maris. Ông là một người sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Ngoài ra thì cách đây 2 năm Toulouse cũng đã từng phải đối mặt với khủng bố trong vụ Mohamed Merah đã tấn công một trường học làm 7 người chết. Cũng ở miền đông nam nước Pháp, ở Pau chẳng hạn thì hơn 1/3 dân cư của thành phố đã biểu tình vì tự do. Tại nhiều thành phố lớn khác như Orléans, Marseille, Rouen, Lyon, Nice hay là Nantes, Lille v.v., các cuộc tuần hành tự phát chống khủng bố cũng đã huy động được rất đông đảo người dân, bất luận màu da, tôn giáo hay lập trường chính trị.
Liên quan đến cuộc điều tra vụ khủng bố ở Paris, nữ nghi phạm dường như đã chạy sang Syria. Sau khi tiêu diệt được 3 tên khủng bố, cảnh sát Pháp tập trung truy lùng nghi phạm Hayat Boumediene, 26 tuổi, người sống cùng Amedi Koulibaly, kẻ đã bắn chết một nữ cảnh sát ngày 8 tháng Giêng và bắt con tin trong một siêu thị nhỏ ở cửa ngõ phía đông Paris ngày 9 tháng Giêng. Theo nguồn tin cảnh sát thì dường như Boumediene từ đầu tháng Giêng đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, thế nhưng chính quyền Ankara khẳng định nữ nghi phạm này có thể đã chạy sang Syria. Một nguồn tin an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ cho AFP biết Hayat Boumediene đã vào Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2 tháng Giêng và chúng tôi nghĩ rằng một tuần sau người này có mặt ở Urfa phía đông nam, nhưng không có bằng chứng về việc này. Nghi phạm giờ đây có thể đang ở Syria. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nói là đã không bắt Hayat Boumediene vì không có thông tin từ phía Pháp. Cảnh sát Pháp truy lùng Hayat Boumediene vì nghi ngờ nhân vật này đồng lõa với Koulibaly trong vụ bắn chết nữ cảnh sát ở Montrouge, phía nam Paris ngày 8 tháng Giêng và có dính líu đến vụ bắt cóc con tin ngày 9 tháng Giêng ở Paris. Theo một số nguồn tin thân cận với giới điều tra Pháp thì có các nhân chứng nhìn thấy Hayat Boumediene và Amedi Koulibaly đi cùng với nhau tại Paris vào tối ngày 8 tháng Giêng. Hayat Boumediene đã cưới Koulibaly theo nghi lễ tôn giáo năm 2009. Về nguy cơ khủng bố, theo nhật báo của Đức Bild ấn bản ngày hôm nay, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo đe dọa là vụ tấn công vào tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo ở nước Pháp chỉ là khúc dạo đầu mở màn cho hàng loạt đợt tấn công khác nhắm vào châu Âu.
Thông cáo này của tổ chức mang tên Nhà nước Hồi giáo đã được tình báo Mỹ phát hiện. Theo tờ báo Đức Bild, thì chỉ vài giờ sau vụ thảm sát tại tòa soạn của báo Charlie Hebdo ở Paris hôm 7 tháng Giêng vừa qua, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA đã phát hiện được một thông cáo nội bộ của tổ chức Hồi giáo cực đoan EI báo trước nhiều vụ tấn công khác sẽ được tiến hành tại châu Âu. Paris là một trong những mục tiêu hàng đầu, kế tới là Rome, thủ đô nước Ý. Thông cáo nói trên của EI không tiết lộ cụ thể các kế hoạch khủng bố. Vẫn theo nhật báo Bild của Đức thì hai thủ phạm trong vụ tấn công tờ báo Charlie Hebdo có đầu mối liên lạc tại Hà Lan. Một tờ báo khác của Đức là tờ Morgan Post có trụ sở tại thành phố Hamburg đã bị tấn công vào lúc 2 giờ sáng nay. Tờ báo này từng đăng lại những bức tranh biếm họa của Charlie Hebdo về nhà tiên tri Mahomet ngay sau vụ khủng bố hôm 7 tháng Giêng ở Paris vừa qua. Thành phố cảng Hamburg nằm ở phía bắc nước Đức.
Bắc Kinh thành lập ban dân quân ở Tam Sa để hỗ trợ cho các đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông. Theo báo Đài Loan One China Times số ra ngày hôm nay, trích dẫn báo Kinh tế Hồng Kông, thì bất chấp sự phản đối của Việt Nam, chính quyền Bắc Kinh vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua đã cho thành lập một ban chỉ huy dân quân nhằm hỗ trợ cho các đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông. Chính quyền Tam Sa mà Bắc Kinh thành lập năm 2012 tại đảo Phú Lâm, Hoàng Sa đã quyết định thành lập ban dân quân với nhiệm vụ là củng cố hoạt động quản lý và các đòi hỏi lãnh thổ tại vùng biển đã có tranh chấp, đồng thời tiến hành huấn luyện cung cấp các thiết bị quân sự cho các tàu cá có vũ trang. Ngay sau lễ khai trương ban chỉ huy dân quân, một cuộc tập trận được tiến hành và kéo dài trong 7 ngày với sự tham gia của lực lượng tuần duyên, dân quân địa phương và lực lượng ngư chính. Khi cần, lực lượng dân quân này cũng có thể được huy động tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong khu vực. Hiện nay quân đội Trung Quốc đã có 3 đơn vị đồn trú trong khu vực dưới sự quản lý của chính quyền Tam Sa. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ngày 8 tháng Giêng vừa qua, chính phủ Việt Nam đã phản đối quyết định nói trên của Trung Quốc và coi hành động này của Bắc Kinh là vi phạm tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông năm 2002 mà Trung Quốc đã ký kết với Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN. Trong thời gian qua, Trung Quốc gia tăng sự hiện diện tại Biển Đông để củng cố các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ. Ngoài việc xây dựng một đường băng và cảng, Trung Quốc đã hoàn tất một cơ sở kiên cố ở Đá Chữ Thập mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử Đảo trong vùng quần đảo Trường Sa. Các đảo này có thể được cải tạo, xây dựng thành những căn cứ quân sự mà Trung Quốc sẽ sử dụng để bảo vệ và hỗ trợ cho các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại những vùng biển đang có tranh chấp. Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ tố cáo đề nghị tạm ngưng thử nghiệm hạt nhân của Bình Nhưỡng là một kiểu đe dọa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki trong buổi họp báo ngày hôm qua cảnh cáo Bắc Triều Tiên sẽ vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc nếu tiến hành thử nghiệm hạt nhân thêm một lần nữa.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ xem việc Bắc Triều Tiên mặc cả với Hoa Kỳ để đòi Washington ngưng tập trận chung với Hàn Quốc, đổi lại thì Bình Nhưỡng sẵn sàng tạm ngưng thử nghiệm hạt nhân là một hành vi không phù hợp, và theo bà Psaki thì đề nghị của Bắc Triều Tiên cho thấy là quốc gia này vẫn là một mối đe dọa ngầm từ trong nguyên văn. Do vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng bắt buộc phải ngừng ngay lập tức các kế hoạch bắn thử tên lửa hay thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng, nhưng đó phải là đối thoại đáng tin cậy, thực thụ để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bản tin của AFP nhắc lại là đề nghị của phía Bình Nhưỡng đã gửi đến Washington cách nay 2 ngày, trong đó Bắc Triều Tiên kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các đợt thao diễn quân sự chung với Hàn Quốc để làm giảm căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Hiện có khoảng 30.000 lính Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc. Hàng năm Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn tiến hành nhiều đợt tập trận chung. Bình Nhưỡng luôn phản đối các cuộc thao diễn quân sự đó và xem đấy là một mối đe dọa trực tiếp đối với Bắc Triều Tiên.
Về vụ tai nạn Air Asia, đại diện cơ quan tìm kiếm và cứu trợ Indonesia ngày hôm nay cho biết là đã bắt được các tín hiệu rõ hơn được phát đi từ các hộp đen của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8510 bị nạn ngày 28 tháng 12 vừa qua. Các thợ lặn của Hải quân Indonesia đang lần theo tín hiệu này để tìm các hộp đen. Một quan chức thuộc cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia nói với AFP là các tín hiệu đã được phát hiện cách nơi đuôi chiếc máy bay bị rơi khoảng 1 cây số về phía đông. Ngày hôm qua, một phần đuôi của chiếc máy bay bị nạn đã được trục vớt. Cũng trong khu vực này, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một vật thể, có thể là một mảnh phần thân chiếc máy bay. Tại đây, nhiều thi thể các hành khách cũng được phát hiện. Do điều kiện thời tiết xấu và nước chảy xiết, các hoạt động thu thập xác nạn nhân và tìm kiếm cũng bị chậm lại. 15 ngày sau vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ mới tìm vớt được 48 thi thể trong tổng số 162 người trên chiếc máy bay. Ngày 28 tháng 12 vừa qua, vài chục phút sau khi chiếc máy bay của hãng hàng không Air Asia cất cánh từ Surabaya, Indonesia để tới Singapore, phi công đã đề nghị bộ phận không lưu cho phép bay cao hơn để tránh mây và bão lớn, nhưng không được phép do lưu thông dày đặc. Chỉ vài phút sau, bộ phận không lưu mất liên lạc với chiếc máy bay này. Lãnh đạo Đức và Nga đối thoại về tình hình Ukraine. Hai ngày trước cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao về tình hình Ukraine tại Berlin, tối ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm với Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine. Berlin đặc biệt quan ngại về tình trạng nhân đạo tại miền đông Ukraine.
Tình hình tại Ukraine và việc thực thi thỏa thuận Minsk là trọng tâm của cuộc điện đàm giữa các nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng Chính phủ Đức, Ukraine và Nga. Theo bản tin của AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với bà Merkel đã nhấn mạnh Kiev cần đối thoại với chính quyền ở miền đông Ukraine. Về phần mình thì Tổng thống Ukraine ông Poroshenko đồng ý với Thủ tướng Đức về việc nhóm làm việc ba bên gồm Ukraine, Nga và Tổ chức Hợp tác An ninh châu Âu phải nhanh chóng họp lại. Mục tiêu sau cùng là nhằm thực hiện thỏa thuận ngưng bắn giữa chính quyền Ukraine với phe ly khai ở miền đông.
Croatia bầu vòng hai tổng thống trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Hôm nay, các cử tri của Croatia được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 của bầu cử tổng thống trong bối cảnh đất nước này từ 6 năm qua đã lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Có hai ứng viên ở vòng 2, một bên là tổng thống mãn nhiệm thuộc cánh tả dân chủ xã hội, ông Ivo Josipovic, và bên kia là ứng viên bảo thủ, bà Kolinda Grabar-Kitarovic. Sau vòng 1, được tổ chức cách đây 2 tuần, ông Josipovic, 57 tuổi, chỉ thu được có 38,46% số phiếu, trong khi đó bà Kitarovic, nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao, đã thu được 37,22% số phiếu. Kết quả của bỏ phiếu vòng 1 đã làm cho Tổng thống mãn nhiệm thất vọng vì các cuộc thăm dò dư luận trước đó đều cho rằng ông là ứng cử viên sáng giá nhất. Theo giới phân tích thì các cử tri của đất nước nhỏ bé 4,2 triệu dân này đã dùng lá phiếu của mình để trừng phạt Tổng thống mãn nhiệm vì ông đã tỏ ra bất lực trước chính phủ trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế. Ứng cử viên của Đảng Bảo thủ đã khai thác những điểm yếu này. Thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách giới thiệu bộ phim Le Havre.
Sau khi được giới phê bình tán thưởng tại Liên hoan Cannes hồi tháng 5 năm 2011, bộ phim Le Havre của đạo diễn Aki Kaurismäki vừa đoạt giải thưởng Louis de Luc của làng điện ảnh Pháp. Hơn thế nữa, phim này được chọn để đại diện cho Phần Lan đi tranh giải phim nước ngoài xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải Oscar năm 2012. Tác phẩm Le Havre, Bến cảng thành phố Havre, có thể được xem như là một bộ phim tình cảm tâm lý, khai thác mạch phim xã hội khi dàn dựng câu chuyện của một ông lão đánh giày, tình cờ gặp một cậu bé người châu Phi trôi dạt vào đất Pháp. Chủ đề này từng được nhiều nhà đạo diễn Pháp dựng thành phim, chẳng hạn như Welcome của Philippe Lioré hay là Eden à l'Ouest của Costa Gavras. Đặc tựa như vậy là có dụng ý châm biếm mỉa mai, vì nước Pháp không có chính sách mở cửa tiếp đón người nhập cư trái phép. Và khác xa với thực tế, phương Tây không phải là một thiên đường đối với những ai không có giấy tờ hợp lệ. Trên cùng một chủ đề, bộ phim Le Havre thiên về lối kể chuyện ngụ ngôn, thâm thúy trong lời thoại, tinh tế từng chi tiết. Đó là câu chuyện của Marcel Marx, một nhà văn hết thời, hay nói cho đúng hơn là một tác giả suốt đời chờ thời, nhưng chưa một lần đúng hẹn với thành công. Từ vùng ngoại ô Paris, ông trôi dạt về bến cảng Le Havre ở miền Bắc nước Pháp. Một cuộc sống coi như là đã an phận, không trách móc mà cũng chẳng phiền hà những người sống xung quanh mình. Từ bà chủ quán rượu, cô bán bánh mì, ông già bán rau, cho đến cậu Trang, một anh thợ đánh giày người Việt nhưng lại cầm giấy tờ tùy thân của một người Hoa. Cho đến cái ngày mà vợ của nhà văn Marcel lâm bệnh nặng, buộc phải vào nhà thương. Một mặt phải xoay sở cho vợ mình, ông Mocsen còn phải giúp Idrissa, một cậu bé người Gabon, được gia đình cho đi vượt biên, nhưng suốt cuộc cậu bé lại bị kẹt trên đất Pháp. Và cũng như nhiều người nhập cư trái phép khác, thằng bé này muốn tìm đường sang Anh Quốc để được đoàn tụ với người mẹ ruột. Tuy có vấn đề gia đình riêng tư, nhưng ông lão đánh giày vẫn giúp cho thằng nhỏ thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Nhưng cứ mỗi ngày đem thức ăn cho Idrissa hay giúp cho thằng bé tìm nơi ẩn trốn chỉ là một giải pháp tạm thời mà thôi, không thể kéo dài được nữa. Marcel quyết định tìm cho ra 3.000 euro, huy động sự giúp đỡ của tất cả những người mà ông quen biết, để có thể đưa thằng nhỏ lên tàu vượt biên một lần nữa. Câu chuyện ngụ ngôn kết thúc một cách có hậu, nhưng không chỉ có một lần mà lại có hậu đến 2 lần. Vợ của Marcel tuy lâm bệnh nặng mà vẫn thoát chết. Cậu bé Idrissa rốt cuộc cũng được đoàn tụ với thân mẫu trên đất Anh. Xem phim Le Havre, ta có thể liên tưởng đến cuộc phim It's a Wonderful Life của đạo diễn Mỹ Frank Capra quay vào năm 1946. Ở chỗ, cả hai tác phẩm khai thác hình tượng của một vị thiên thần bị đầy làm kiếp người, nhờ cứu mang đồng loại mà lấy lại được đôi cánh. Trong phim Le Havre, nhà văn Marcel kiếm sống nhờ nghề đánh giày, nhưng ông chẳng khác gì một thiên thần hộ mệnh, nâng đỡ cậu bé Idrissa vì biết thương yêu kẻ bất hạnh hơn mình. Bộ phim Le Havre thành công nhờ vào lối diễn xuất rất tự nhiên của dàn diễn viên, nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp. Lối quay phim của đạo diễn Coris Maki rất tinh tế, đầy ẩn dụ khôi hài. Chẳng hạn như nhà văn Marcel chẳng thà kiếm sống bằng nghề đánh giày, còn hơn là luồn cuối người khác. Trong tiếng Pháp, serrer les chaussures, trong nghĩa đen có nghĩa là đánh giày, còn trong nghĩa bóng có nghĩa là nịnh hót. Màn ảnh bàn bạc chất thơ, tình người đầy ắp lời thoại. Bộ phim Le Havre đoạn tuyệt với mặt phim dấn thân, không cần vạch trần thực tế, không dùng giọng điệu lên lớp dạy đời, mà vẫn thì thầm nhắc nhở với chúng ta một điều, nơi mỗi con người, không có gì đáng quý bằng 2 chữ nhân cách.
Tiễn năm cũ đón năm mới, ai ai cũng chúc cho nhau những điều tốt lành. Thời điểm cho ra mắt bộ phim Le Havre vào mùa này là rất thích hợp. Tâm lý của khán giả Pháp vào thời buổi khó khăn, thiên về những bộ phim xã hội, giàu tính nhân bản. Sau hiện tượng Les Intouchables với hơn 15 triệu lượt khán giả, có thể nói bộ phim Le Havre tuy không đại chúng, nhưng vẫn có nhiều cơ hội để thành công. Bộ phim Le Havre là tác phẩm đầu tiên của nhà đạo diễn Caris Maki, hoàn toàn được quay bằng tiếng Pháp. Trả lời phỏng vấn đài RFI ban Pháp ngữ, nam diễn viên André Vims nói về sự hợp tác của ông với đạo diễn Phần Lan Aki Caris Maki. Đây là lần thứ 4 hai người làm việc với nhau, và theo đánh giá của nam diễn viên André Vims, thì Caris Maki xứng đáng được xếp vào hàng các đạo diễn bậc thầy.
C'est un ovni, poétique, imprévisible, donc c'est pas facile de travailler avec lui souvent, parce que c'est un garçon qui parle pas beaucoup comme tous les grands metteurs en scène d'ailleurs.
Đạo diễn Caris Maki không giống ai cả. Các bộ phim của ông thường tầm đặc chất thơ, nội dung của tác phẩm khó thể đoán trước. Caris Maki không quay phim theo kiểu Mỹ với cốt truyện diễn sẵn. Ngược lại, ông để nhiều khoảng trống trong kịch bản để có thể nắm bắt những ngẫu hứng trong khoảnh khắc. Do vậy mà đối với các diễn viên không dễ gì làm việc với ông. Trước hết bởi vì đạo diễn lầm lì ít nói. Trên phim trường, ông cũng khi nào ít chỉ đạo hay điều khiển diễn viên. Ông tạo nên một bầu không khí chung, mở ra bối cảnh câu chuyện và để cho diễn viên nhập vai tùy theo cảm xúc. Tôi đã từng quay 4 bộ phim với đạo diễn Coris Maki. Lần trước là cách đây đúng 20 năm với bộ phim La Vie de Bohème, tạm dịch Kiếp Sống Phiêu Lãng. Trong phim này, tôi đóng vai nhà văn Marcel Marx đến Paris để lập nghiệp, và cũng như bao nghệ sĩ chờ thời khác, nhân vật Marcel không thể kiếm sống nhờ vào các sáng tác của mình, cho nên phải tìm cách xoay sở để có thể sống sót từ ngày này qua ngày nọ. Còn trong bộ phim Le Havre, khán giả tìm lại nhà văn Marcel Marx đúng 20 năm sau. Kiếp sống lãng tử phiêu bạc khiến ông trôi dạt về thành phố cảng ở miền Bắc nước Pháp. Sự nghiệp cầm bút của Marcel coi như là đã thất bại, ông buộc phải kiếm sống nhờ nghề đánh giày. Nhưng ông không coi đó như là một sự đọa đày, và vẫn tìm thấy được nhiều niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Theo tôi, cách nhìn này phản ánh khá nhiều cá tính của đạo diễn Coris Maki. Ông vào nghề làm phim không phải vì tiền tài danh vọng, mà chủ yếu để thỏa mãn đam mê nghệ thuật thứ bảy. Đạo diễn Coris Maki thành danh sau một giai đoạn dài gặp nhiều khó khăn. Đến khi nổi tiếng và được giới phê bình chuyên nghiệp công nhận, Korismaki vẫn giữ nguyên tính khiêm tốn. Ông không coi mình như là một tác giả lớn, mà chỉ là một người thợ làm phim, trung thành với chính mình, tâm huyết với nghề nghiệp.
Trong bộ phim Le Havre, đạo diễn Korismaki nói về thân phận của những kẻ nhập cư trái phép vào nước Pháp, nhưng khác hẳn với nhiều tác phẩm trước đây nói về cùng một chủ đề của các đạo diễn khác. Le Havre không phải là một bộ phim hiện thực mà lại gần giống như một câu chuyện ngụ ngôn. Vì sao đạo diễn Phần Lan lại chọn cách quay phim như vậy? Diễn viên André Wims cho biết.
C'est-à-dire, c'est pas du cinéma documentaire, c'est un cinéma de fiction, c'est un geste élémentaire de solidarité.
Bộ phim của đạo diễn Korismaki không thuộc về thể loại tài liệu mà lại là một tác phẩm hoàn toàn hư cấu. Hoàn cảnh của những người nhập cư bất hợp pháp chỉ là một phần của câu chuyện. Điều mà ông quan tâm là các nhân vật chính ở trong phim ứng xử như thế nào khi bản thân họ đứng trước một con người đang gặp hoạn nạn. Liệu họ sẽ khoanh tay đứng nhìn hay chịu giúp đỡ kẻ lạ này hay chăng? Theo tôi, không phải ngẫu nhiên mà đạo diễn Korismaki chọn thể loại ngụ ngôn, dùng tính chất hư cấu để soi rọi một thực tế, dùng chất thơ để phản ánh đời thường. Đạo diễn Korismaki quan niệm rằng, mạch phim hiện thực theo kiểu bám sát thực tế, khó thể diễn tả được điều mà ông muốn truyền đạt. Ông không muốn khán giả cảm thấy chua xót, thương hại khi phải chứng kiến hoàn cảnh của những kẻ bất hạnh. Đó là cái cảm giác mà ta thường thấy khi xem phim tài liệu hay xem phóng sự điều tra truyền hình về chủ đề này. Khi tạo dựng trên màn ảnh lớn những nhân vật không có thật, nhà làm phim đặt một khoảng cách giữa hư cấu và thực tại, nhưng nhờ vậy mà nội dung của tác phẩm đạt đến một tầm mức phổ quát hơn. Nhân vật mà tôi đóng ở trong phim là Marcel Marx, một nhà văn quèn với sự nghiệp cầm bút dở dang. Sự kiện Marcel chịu khó giúp đỡ Idris để cho cậu bé châu Phi có thể đoàn tụ với gia đình, không biến nhà văn này thành một nhân vật anh hùng. Điều đó chỉ có nghĩa là Marcel tuy nghèo khổ nhưng vẫn biết đùm bọc những kẻ còn gặp nhiều khó khăn hơn mình. Đó là thông điệp chính mà nhà đạo diễn muốn gửi gắm đến người xem.
Trung thành với lối làm phim giàu tính nhân văn, cảnh phim hết sức bình thường nhưng lại đậm chất thơ, đạo diễn Korismaki đã hoàn thành một tác phẩm có tầm vóc ngang hàng với tác phẩm trước đây của ông là L'homme sans passé, người không quá khứ. Bộ phim này đã từng đoạt giải thưởng lớn của ban giám khảo tại Liên hoan Điện ảnh Cannes vào năm 2002, cách nay đúng 10 năm. Aki Korismaki được liệt vào hàng đạo diễn kỳ cựu vì ngôn ngữ điện ảnh của ông hết sức tinh tế.
Absolument, d'abord, il n'aime pas beaucoup les mouvements d'appareil, il fait toujours des plans fixes, c'est extrêmement cadré, c'est presque des tableaux vivants. Et puis, bon, pour lui, la lumière, c'est extrêmement important.
Đạo diễn Phần Lan Korismaki không thích lối quay phim mà qua đó người xem có thể nhìn thấy sự di chuyển của ống kính. Ngôn ngữ điện ảnh của ông thiên về lối quay nửa thân và cận ảnh. Mỗi màn quay tự như một bức tranh, nhưng lại là một bức tranh sinh động. Khung cảnh không hề xê dịch, chỉ có nhân vật ở trong tranh mới di chuyển, mới cử động. Nhà đạo diễn không yêu chuộng các hiệu ứng hình ảnh, mà là đặt ống kính khá gần sát để tạo nên sự gần gũi với các nhân vật. Ông thường dùng ánh sáng để minh họa nội tâm của nhân vật, chẳng hạn như cảnh u tối của một người đàn ông trung niên ngồi trong quán rượu. Đến khi người tình đẩy cửa bước vào trong quán nước, thì đột nhiên ánh sáng luồn vào làm cho khung cảnh của quán nước, cũng như nội tâm của nhân vật, bớt tối tăm, bớt buồn bã hơn. Trong phim của Korismaki, ánh sáng được đặt ngang hàng với các nhân vật, cũng như tất cả các chi tiết nhỏ nhặt khác. Theo quan niệm của nhà làm phim này, nỗi buồn của nhân vật không chỉ thể hiện qua nét mặt hay ánh mắt, mà còn hiện lên trong cách dùng ánh sáng chiếu vào ly rượu mà nhân vật này đang cầm. Tất cả những chi tiết đó, thoạt nhìn qua, không thể thấy ngay được. Chỉ có những khán giả nào tinh ý mới nhận thấy là ngoại cảnh thường phản ánh nội tâm trong phim của Korismaki. Và sự tinh tế đó là dấu ấn riêng biệt trong ngôn ngữ điện ảnh của nhà làm phim Phần Lan này.
Tuy nội dung của bộ phim Le Havre không nói rõ là bộ phim diễn ra tại Pháp vào thời điểm nào, thế nhưng về màu sắc cũng như là lời thoại thì có thể nói là bộ phim gợi hứng rất nhiều cách làm phim của những năm 1950. Theo nam diễn viên André Wims, không phải ngẫu nhiên mà đạo diễn người Phần Lan Korismaki đã chọn
một lối quay như vậy bởi vì ông rất ngưỡng mộ các đạo diễn Pháp nổi tiếng vào thập niên này.
Et c'est un très grand connaisseur du cinéma français. Il s'inscrit dans une forme de réalisme poétique qui existait chez Becker, Bresson. Il adore Melville, il adore Renoir. Évidemment, il est un très très grand connaisseur du cinéma français, dit d'ailleurs.
Đạo diễn Coris Maki rất sành về điện ảnh Pháp, nhất là thế hệ đạo diễn thành danh vào những năm 1950. Cách làm phim giàu chất thơ nhưng không kém phần hiện thực của ông, gợi hứng từ các bậc đàn anh như Becker, Bresson, Melville, Renoir. Nếu như ở Pháp, các đạo diễn như Chabrol, Sauté chuyên kể về những câu chuyện, về những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, tiểu tư sản, thì ngược lại các đạo diễn Pháp mà Coris Maki hằng ngưỡng mộ thường tạo dựng những nhân vật thuộc giai cấp thấp hơn trong xã hội. Họ có thể là công nhân, thợ thuyền, họ xuất thân từ những gia đình nghèo, không được ăn học tới nơi tới chốn. Nói chung là họ là thành phần không được xã hội ưu đãi. Ta có thể tìm thấy những yếu tố này trong phim Le Havre. Nhà văn Marcel chẳng hạn cho hoàn cảnh đẩy đưa trở thành một ông lão đánh giày. Cậu thanh niên Trung, một người Việt nhập cư bất hợp pháp, buộc phải mang giấy tờ của một người Hoa. Cậu bé da đen Idrissa xuất thân từ một gia đình có học, vì thân phụ là giáo sư ở Gabon. Nhưng khi cậu bé trôi dạt vào đất Pháp thì coi như là không còn lý lịch nào cả. Đối với xã hội, người ngoài, họ trở thành những kẻ vô hình, sống vất vưởng bên lề, không còn ai thật sự để ý đến. Khi trao tiếng nói cho những con người vô hình này, điều mà đạo diễn Coris Maki muốn gửi gắm là những kẻ xa lạ không cần đến sự thương hại của chúng ta. Điều mà họ quan trọng là cách đối xử giữa con người với nhau. Đạo diễn Coris Maki gọi đó là phẩm giá của những kẻ bần cùng. Cho dù có mất tất cả, nhưng những mảnh đời trôi giạt ấy vẫn còn ưu ái tình người, quý trọng nhân cách.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Biển người tham gia cuộc tuần hành lịch sử tại Paris chống khủng bố. Nữ nghi phạm trong vụ khủng bố ở Paris dường như đã sang Syria. Báo Đức cảnh cáo vụ tấn công tạp chí Charlie Hebdo mới chỉ là khúc dạo đầu cho làn sóng khủng bố nhắm vào châu Âu. Trung Quốc thành lập ban dân quân ở Tam Sa để hỗ trợ các đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông. Hoa Kỳ tố cáo đề nghị tạm ngưng thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một kiểu đe dọa ngầm. Thưa quý vị, ngay sau đây là bài học tiếng Pháp, giáo trình Comment vont les affaires. Hôm nay chúng tôi phát lại bài số 46.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Leçon numéro 46, bà Christine Petitbon.
Một hôm, khi tôi đang vùi đầu trong bản nghiên cứu thị trường, chị François Zittel làm việc trên máy điện toán bên cạnh tôi.
Utilisez-vous des produits anti-moustiques? Oui. À quelle occasion? En voyage d'affaires? Quels produits utilisez-vous? Le savon, la crème?
Nhưng quá là không phải lúc nào ta cũng tập trung hoàn toàn vào công việc của mình được. Và tôi thường xuyên bị ngắt ngang. Hôm ấy, ông Petitbon xuất hiện với bộ mặt thiểu não. Vợ ông vừa bị mất việc làm.
Vous n'avez pas l'air en forme ce matin.
C'est vrai que ça ne va pas très fort.
Est-ce que je peux faire quelque chose, monsieur Petitbon?
Merci, Daniel, c'est gentil. En fait, c'est à cause de ma femme.
Christine ?
Oui, elle vient d'être licenciée.
Licenciée ?
Oui, elle vient d'être mise à la porte.
Ah bon ? Licenciée, alors, veut dire...
Ça veut dire mettre à la porte.
Il y a longtemps ?
Longtemps que quoi ?
Longtemps qu'elle a été licenciée.
Mais non, Daniel. Stéphane vient de nous dire qu'elle vient d'être licenciée.
Đúng rồi. Venir de cộng với động từ ở thức nguyên thể, infinitive, diễn đạt một quá khứ rất gần, một sự kiện vừa mới xảy ra. Elle vient d'être licenciée. Cô ấy vừa mới bị sa thải.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un licenciement économique. Son employeur a fait faillite.
Ça veut dire que son entreprise a fermé, n'est-ce pas?
Exactement, Daniel. Christine travaillait chez un fabricant de meubles, mais c'est un secteur en crise. Les entreprises font faillite les unes après les autres.
Phải công nhận rằng, đó là những từ tôi thường nghe. Faire faillite, nghĩa là phá sản. Khi công ty không còn khả năng trả nợ, và phải đình chỉ hoạt động. Secteur en crise, khu vực bị khủng hoảng, như ngành làm bàn ghế, khu vực có rất nhiều công ty phải đóng cửa. Licencié, sa thải. Licenciement, sự sa thải. Licenciement économique, sa thải vì lý do kinh tế. Các từ này được dùng khi các công ty giảm bớt nhân sự. Sau khi ông Petit Bon đi rồi, thì Françoise Vittel liền kể cho tôi nghe chuyện về bà Petit Bon. Tôi được biết là bà ấy có thời cũng làm việc cho công ty Paragem.
Monsieur Petit Bon et Christine se sont rencontrés ici, chez Paragem.
Ici, chez Paragem?
Elle avait été embauchée par Madame Leblanc.
Quoi?
Embauchée, c'est-à-dire engagée pour travailler. Elle avait été embauchée comme commerciale.
Elle a été licenciée?
Non, elle a donné sa démission.
C'est pareil.
Oh non, c'est différent. L'employeur licencie et le salarié démissionne. C'est elle qui voulait quitter Paragem.
Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp licenciement, sa thải thì chính chủ nhân, l'employeur, lấy quyết định cho thôi việc. Trong trường hợp từ nhiệm, démission, thì quyết định là do nhân viên, le salarié.
Mais pourquoi est-ce qu'elle a démissionné, Madame Petit Bon?
Pourquoi? Parce qu'elle ne supportait pas Isabelle, pardi. On la comprend. Elle n'a même pas attendu la fin de sa période d'essai.
La période d'essai?
La période d'essai, c'est une période pendant laquelle le salarié et l'employeur peuvent résilier, c'est-à-dire rompre le contrat de travail, comme ils le veulent.
Choqui dit Françoise Vittel, je crois en forme. Tout veut la virtuelle aille, veut nghĩ đến câu chuyện đáng buồn của bà Petit Bon.
Elle avait été embauchée par Madame Leblanc.
Elle a été licenciée?
Non, elle a donné sa démission. Elle n'a même pas attendu la fin de sa période d'essai.
Các bạn hãy cùng với Đăng Minh tìm hiểu về hoạt động của một công ty Pháp, công ty Paragem, và tập sử dụng tiếng Pháp trong kinh doanh. Lần sau, các bạn sẽ thấy là ông Stéphane Petit Bon nhận được một cú điện thoại kỳ lạ, một khách hàng muốn mua hàng với giá miễn thuế.
Je disais, est-ce que vous pouvez nous vendre cette marchandise hors taxe?
Hors taxe? Je regrette, madame, mais c'est impossible. La taxe doit apparaître sur la facture.
Cùng với Đăng Minh, các bạn hãy nghe lời giải thích của ông Stéphane Petitbon về những chi tiết ghi trên một tấm hóa đơn, và lưu ý đến các trạng từ chỉ nơi chốn như ici, ở đây, en haut, ở bên trên, à gauche, ở bên trái, à côté de, ở bên cạnh.
Alors, vous voyez, Daniel, c'est ici, en haut, à gauche, que sont mentionnés le nom et l'adresse de Paragem. Et ici, à droite, le nom et l'adresse du client. À côté, il y a le numéro de la facture.
Như vậy, xin các bạn đừng quên giờ hẹn với công ty Paragem trên đài RFI.
Và bây giờ là tạp chí thể thao với chủ đề Cúp vô địch bóng đá ASEAN Cup 2015, cuộc đối đầu giữa Đông và Tây Á, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Á ASEAN Cup 2015 đã khai cuộc hôm 9 tháng 1 năm 2015 tại Melbourne, nước Úc và sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 1. Gần như đã trở thành thông lệ, cúp bóng đá châu Á vẫn là cuộc cạnh tranh giữa hai khu vực bóng đá Đông và Tây của lục địa. Nhưng nước chủ nhà từ khi gia nhập làng bóng đá châu Á năm 2006, lần này sẽ là một đối thủ lớn đang muốn phá vỡ thông lệ cũ khi mà lần đầu tiên nước Úc đăng cai giải vô địch bóng đá của châu lục. 16 đội bóng đại diện cho làng bóng đá đông dân nhất thế giới này chia thành 4 bảng đấu đã lần lượt ra quân từ hôm mùng 9. Cùng với nhà bình luận bóng đá Trần Tiến Đức, chúng ta sẽ điểm lại những nét chính của bóng đá châu Á. Xin chào ông Trần Tiến Đức, vòng chung kết giải bóng đá châu Á đã khai cuộc tại Melbourne hôm thứ Sáu vừa rồi. Đây là lần đầu tiên nước Úc đăng cai giải bóng đá lớn. Mặc dù trong thời gian qua bóng đá châu Á đã ghi nhận có nhiều tiến bộ, không ít các đại diện của châu lục tham dự các cúp thế giới với tư thế chững chạc và đã gây nhiều khó khăn cho các đội bóng hàng đầu của thế giới. Nhưng bóng đá châu Á cho đến nay vẫn bị đánh giá là vùng trũng của thế giới nhân ASEAN Cup vừa khởi tranh tại Úc. Trước hết xin ông cho vài nhận xét về bóng đá của châu Á nói chung.
Qua kết quả của cái giải World Cup 2014 vừa rồi thì châu Á vẫn chưa vượt được khỏi những cái trình độ yếu của mình so với những châu lục khác, so với châu Âu, so với Nam Mỹ và so với châu lục đen. Đó cũng là một điều không mong muốn của hàng tỷ người hâm mộ châu Á, nhưng đó là một thực trạng và chúng ta cũng phải chấp nhận. Vâng, đúng, bóng đá của châu Á đã có những sự tiến bộ nhất định, nhất là sau một cái chương trình mà FIFA đã đầu tư cho bóng đá châu Á. Tất nhiên là bây giờ bóng đá châu Á không phải là những cái đội như là những cái rổ hứng bàn thắng của các đội châu Âu hoặc là châu Mỹ nữa. Nhưng mà ngay cả một cái đội mà chúng ta nghĩ rằng là cũng có nhiều cái khả năng đạt được kết quả tốt như ở trong giải World Cup vừa rồi như là Nhật Bản thì cũng không lọt được vào những vị trí cao. Nhưng mà rõ ràng là bóng đá châu Á đó có một sự tiến bộ nhất định.
Giải châu Á từ trước đến nay vẫn được ghi nhận đó là cuộc cạnh tranh giữa hai khu vực Đông Á với các đội bóng hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc và phần phía Tây của lục địa là các đội bóng như Iran, Iraq hay Ả Rập Xê Út. Thực tế là từ trước đến giờ những đội bóng này đã thay phiên nhau giành ngôi vô địch châu Á. Ở vòng chung kết lần này, ông có thấy sự thay đổi nào trong cuộc chạy đua giành chức vô địch châu Á?
Trong 16 đội bóng của châu Á tham gia vòng chung kết lần này, thì chúng ta vẫn nhận thấy cái sự đối đầu giữa Đông Á và Tây Á. Nếu trước đây thì bóng đá của Tây Á thường là giữ vị trí nổi trội hơn, nhưng mà trong 4 giải gần đây thì bóng đá Nhật Bản với cái sự đầu tư, với cái sự phát triển tương đối là tốt thì bóng đá Nhật Bản đã giành được những cái vị trí rất là xứng đáng. Ở cái giải trước đây thì bóng đá Nhật Bản cũng đã giành được chức vô địch của bóng đá châu Á. Bây giờ thì thực tế là trong cái giải lần này thì rõ ràng là bóng đá châu Á cũng đã có những sự phân hóa khá rõ rệt, và sự đối đầu vẫn chủ yếu là giữa bóng đá Đông Á và bóng đá Tây Á. Lần này thì hiện nay trong 4 bảng đấu thì mới chỉ có 2 bảng đấu là các đội đã tham gia. Qua kết quả vừa rồi thì thấy rõ ràng là bóng đá Đông Á có một cái sự vượt lên so với bóng đá Tây Á. Đó là một cái tín hiệu cũng rất là đáng mừng, bởi vì bóng đá Đông Á tôi nghĩ rằng được đầu tư một cách bài bản hơn. Từ bóng đá Nhật Bản, bóng đá Triều Tiên, bóng đá Hàn Quốc. Nhưng mà còn bóng đá Tây Á thì tôi nghĩ rằng cũng có những cái khi mà người ta đã sử dụng những cái cầu thủ nhập ngoại, và chính là nhờ những cầu thủ nhập ngoại như là Iraq, như là một số đội khác, họ đã giành được những kết quả khá là đáng khích lệ. Tuy nhiên nhưng mà tôi nghĩ là lâu dài mà nói thì chỉ khi anh đầu tư vào cho cái nội lực của đầu tư cho những cái đội bóng của trong nước thì mới có thể có một sự phát triển bền vững.
Có một nhân tố đáng chú ý ở giải lần này, đó là đội tuyển Úc gia nhập làng bóng đá châu Á từ năm 2006. Đây cũng là lần đầu tiên Úc đăng cai một giải bóng đá quốc tế lớn, vì thế mà bóng đá Úc đang nuôi tham vọng phá vỡ trật tự cạnh tranh của giải đấu châu lục, giành danh hiệu vô địch châu Á đầu tiên. Đội tuyển Úc được đánh giá đang có nhiều cơ hội để thực hiện giấc mơ đó. Ông có bình luận gì về đội Úc?
Tôi nghĩ rằng là bóng đá Úc gia nhập AFC là một cái tín hiệu tốt. Bởi vì nếu như bóng đá Úc cứ ở châu Úc và Đại Dương, thì bóng đá Úc sẽ luôn luôn là giành được vị trí hàng đầu nhưng sẽ không bao giờ vươn lên được tầm quốc tế. Bởi vì sẽ không có sự cọ sát đối với những đội bóng mạnh. Lần này đội Úc ra quân, và ngay trận ra quân đầu tiên, họ đã thắng với tỷ số 4-1. Đây là một cái kết quả rất là tốt. Mặc dù là chúng ta phải nhớ rằng họ đã bị Kuwait ghi bàn thắng trước. Nhưng mà rồi cuối cùng là cầu thủ tôi nghĩ rằng xuất sắc nhất của bóng đá Úc là Tim Cahill đã gỡ hòa, và sau đó thì đội Úc đã lật ngược lại tình thế và thắng đến 4-1. Đội Úc thì có một cái điều rất là quan trọng là họ có một số những cầu thủ đã từng thi đấu ở các giải bóng đá hàng đầu ở châu Âu. Và chính nhờ cái sự cọ sát với bóng đá hàng đầu châu Âu mà họ có được một cái đội bóng có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Và từ đó mà họ có thể là vươn lên những cái vị trí hàng đầu châu Á. Và chúng ta nhớ rằng là ở giải năm trước đội Úc cũng xếp thứ nhì và chỉ thua đội Nhật Bản với tỷ số 0-1. Thì đấy là một điều rất là đáng mừng. Một mặt khác, chúng ta cũng nên nhớ rằng bóng đá chuyên nghiệp của Úc cũng đã mời một loạt những cầu thủ nhà nghề của châu Âu sang thi đấu như De Pietro chẳng hạn. Thì những cầu thủ ấy là những cầu thủ rất là dày dặn kinh nghiệm. Tất nhiên là họ đã qua cái sườn dốc của sự nghiệp rồi, nhưng họ vẫn mang lại cho bóng đá Úc những trải nghiệm rất là đáng quan tâm về mặt kinh nghiệm, về mặt tư duy chiến thuật. Và chính nhờ vậy mà bóng đá Úc trong thời gian qua đã có sự phát triển vượt bậc.
Đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản đang được cho là đội bóng có phong độ thi đấu ổn định nhất. Họ đã giành được 3 chức vô địch ở các kỳ Asian Cup, trong khi các đại gia ở Tây Á đang có chiều hướng sa sút đi xuống. Đến với giải năm nay thì Nhật Bản mang tới dàn hào thủ đang chinh chiến tại châu Âu cùng với ông huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm người Mexico, ông Javier Aguirre. Vì thế Nhật Bản vẫn được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Ông có nhận định gì về đội bóng này?
Tôi nghĩ rằng mặc dù đá trên sân của Úc, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng là đội tuyển Nhật Bản vẫn là ứng cử viên hàng đầu. Thứ nhất, chúng ta phải nói rằng Nhật Bản có một cái chiến lược phát triển bóng đá hết sức là bài bản. Những năm đầu thì khi mà Nhật Bản bắt đầu phát triển bóng đá chuyên nghiệp, họ đã nhập một loạt các cầu thủ từ cái nền bóng đá của Brazil. Tức là họ muốn rằng Nhật Bản chơi theo lối bóng đá Brazil. Họ thấy rằng là chỉ có thể sử dụng những cái lối đá kỹ thuật phối hợp gắn bó giữa các cầu thủ, giữa các tuyến thì bóng đá Nhật Bản mới có thể phát triển lên. Chúng ta thấy rằng nếu mà so ra về thể hình thì bóng đá châu Á, đặc biệt bóng đá Đông Á, nhất là bóng đá Nhật Bản chưa thể cạnh tranh được với các bóng đá của Tây Á, nhất là bóng đá châu Âu. Nhưng mà nhờ họ nhấn mạnh vào cái yếu tố kỹ thuật, yếu tố tư duy chiến thuật, yếu tố phối hợp, những nhóm nhỏ mà bóng đá Nhật Bản đã phát triển lên. Tôi thấy một cái điểm nữa là bóng đá Nhật Bản sau thời gian bắt đầu, sau khi để cho các cầu thủ Brazil nhập tịch, thì họ đã dừng cái điểm đó lại, biết dừng đúng lúc và bắt đầu phát triển các cầu thủ của trong nước. Và chính là nhờ cái đội hình của cầu thủ trong nước lớn mạnh mà bây giờ rất nhiều cầu thủ Nhật Bản được chinh chiến ở các giải bóng đá ở châu Âu. Và cộng với lại cái đội hình của các cầu thủ trong nước luôn luôn được cọ sát với cái giải đấu mang tính khoa học, mang tính cạnh tranh cao, và những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài mà bây giờ bóng đá Nhật Bản tôi nghĩ rằng vẫn là ở vị trí hàng đầu của châu Á.
Trong số 16 đội thi đấu tại vòng chung kết Cúp châu Á lần này thì người ta lại thấy có sự góp mặt của đội bóng Bắc Triều Tiên, một đội bóng của đất nước khép kín nhất thế giới này vẫn luôn là một ẩn số. Thưa ông bình luận gì về đội bóng Bắc Triều Tiên này?
Thật ra Bắc Triều Tiên cũng là một cái điều và một cái điều bí ẩn. Tôi vẫn nói là điều bí ẩn của bóng đá châu Á. Chúng ta nhớ năm 1966 thì Bắc Triều Tiên đã từng thắng đội Italy và thua đội Bồ Đào Nha với tỷ số 5-3 và quay ở bán kết. Và như vậy thì Bắc Triều Tiên cũng là luôn luôn là một hiện tượng. Tuyển của Bắc Triều Tiên chúng ta thấy là trước hết là một cái nền tảng thể lực rất là sung mãn, thứ hai là một ý chí chiến đấu và một cái tuân thủ chiến thuật. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là vì lâu nay thì Bắc Triều Tiên trừ một số cầu thủ được sang thi đấu ở Nhật Bản, chứ còn là các cầu thủ Bắc Triều Tiên không được giao lưu với lại các cái cầu thủ quốc tế nhiều. Cho nên là thật ra thì đội Bắc Triều Tiên thì cái sự tiến bộ của Bắc Triều Tiên nếu mà so với năm 66 đến giờ thì tôi nghĩ rằng là không có sự tiến bộ. Và Bắc Triều Tiên thì vẫn là một đội gồm những cầu thủ có kỹ thuật, có thể lực và có tư duy chiến thuật tốt. Nhưng mà tư duy chiến thuật đó thì chưa tiến kịp với tư duy chiến thuật của các đội khác ở khu vực châu Á. Cho nên là Bắc Triều Tiên tôi nghĩ rằng là mặc dù lọt vào 16 đội nhưng Bắc Triều Tiên sẽ không thể có thể tiến sâu được.
Nhân dịp Asian Cup 2015, ông có suy nghĩ gì về bóng đá Việt Nam không? Đến bao giờ thì đội tuyển Việt Nam mới có thể trở lại sân châu lục với tư cách đỉnh đạt?
Năm 2007 thì đầu tiên là đội bóng đá Việt Nam khi mà có một bảng tổ chức ở trên sân của Việt Nam thì cũng đã lọt được vào khá sâu. Nhưng mà nhìn chung thực lực của chúng ta, kể mặt thể hình, kể về mặt thể lực, kể về mặt chiến thuật, kể mặt con người, thì chúng ta vẫn lúc đó lọt vào cái vòng đó cũng chủ yếu là do may mắn. Cho nên là nhìn chung thì tất cả các đội của Đông Nam Á, kể cả Thái Lan, tôi vẫn nghĩ Thái Lan là cái đội bây giờ vẫn mạnh nhất ở Đông Nam Á. Mặc dù là qua bảng xếp hạng FIFA rồi thì Thái Lan xếp dưới Việt Nam rất nhiều, xếp dưới Philippines. Nhưng mà về mặt lối chơi, về mặt con người, về mặt tư duy chiến thuật thì tôi vẫn đánh giá bóng đá Thái Lan là hàng đầu châu Á. Thì Việt Nam cũng còn phải phấn đấu rất nhiều. Chúng ta hiện nay đang hy vọng rất nhiều vào những đội ngũ các cầu thủ trẻ, thí dụ như là đội ngũ U19 mà nòng cốt là của U19 Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng mà mọi chuyện không thể diễn ra được ngày 1, ngày 2. Chúng ta cũng phải chờ đợi. Và tôi không nghĩ rằng là trong một chục năm nữa thì bóng đá Việt Nam có thể vươn lên được tầm châu Á.
Xin cảm ơn bình luận viên Trần Tiến Đức ạ.
Xin cảm ơn anh, và ở nhân đây cũng muốn thay mặt những người hâm mộ bóng đá Việt Nam xin bày tỏ chia sẻ với những người dân của nước Pháp, những đồng nghiệp nhà báo của Pháp, nhất là trong cái tạp chí Charles Hebdo, là chúng tôi hoàn toàn là chia sẻ những mất mát của họ. Và tôi cũng muốn nói nhân đây, tôi muốn nhắc lại câu Je suis Charlie.
Một lần nữa RFI xin chân thành cảm ơn tình cảm của ông. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Và bây giờ là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Paris dị ứng với kiến trúc nhà chọc trời.
Cuộc sống muôn màu. Tại quận 13 của Paris, vài năm nữa sẽ mọc lên một tháp đôi mang tên Duo. Thế nhưng dự án này cho tới nay vẫn gặp nhiều chỉ trích bởi vì đa số người dân ở Kinh Đô Ánh Sáng có vẻ rất dị ứng với những tòa nhà chọc trời. Công trình tháp đôi Duo là do kiến trúc sư Jean Doven thiết kế cho công ty Ivanhoe Cambridge, gồm tòa nhà Duo 1 cao 120m, 27 tầng, trong đó có 15 tầng là văn phòng. Tòa nhà Duo 2 cao 180m, 39 tầng, trong đó 36 tầng là các văn phòng. Như vậy, tòa tháp đôi này gần như hoàn toàn là dành cho các công ty. Các văn phòng của Duo đã bắt đầu được rao bán, cho thấy là dự án chắc chắn sẽ hoàn tất, mặc dù cũng bị chống đối rất dữ. Theo dự kiến thì công trình tháp đôi Duo sẽ được khởi công xây dựng từ năm 2016 để giao cho khách hàng vào năm 2020. Những người chống đối dự án này đã đệ đơn kiện lên tòa án hành chính Paris, nhưng đã bị bác đơn. Tuy nhiên họ không bỏ cuộc và đang kháng cáo bởi vì họ không chấp nhận sự tồn tại của hai tòa nhà chọc trời mới ở thủ đô Paris, nhất là vì nếu đứng từ Khải Hoàn Môn nhìn về hướng Điện Pantheon thì ở phía sau tòa tháp đôi Duo trông giống như một cái mũ lừa chụp lên Điện Pantheon. Nói chung là dân Paris cho tới nay vẫn còn bị ám ảnh bởi tòa nhà cao tầng Montparnasse xây vào năm 1972, cao nhất thủ đô nước Pháp hiện nay, tức là cao 210m, mà nhiều người vẫn chê là làm xấu đi bộ mặt của thành phố hoa lệ này. Nhiều hiệp hội như Hội Bảo vệ Cảnh quan và Thẩm mỹ nước Pháp từ lâu vẫn đấu tranh chống lại việc xây các tòa nhà chọc trời ở Paris. Họ chủ trương là nên xây những tòa nhà thấp hơn cùng với đà mở rộng của thủ đô nước Pháp trong vòng 20 hoặc 30 năm nữa. Xin nhắc lại, hiện nay Paris là thành phố có mật độ dân cư dày đặc nhất ở châu Âu. Chính vì sự phản đối rất dữ của dân Paris mà dự án tòa nhà chọc trời Triangle, tức là tam giác, ở quận 15 đã bị đình chỉ. Với chi phí xây dựng được thẩm định lên tới 500 triệu euro, tòa nhà Triangle do hai kiến trúc sư Thụy Sĩ Jacques Herzog và Thierry de Meuron thiết kế, có dạng hình kim tự tháp. Triangle theo dự kiến sẽ có chiều cao 180m, 42 tầng với diện tích tổng cộng 88.000m2. Chính đảng xanh ngay từ đầu đã chống đối quyết liệt dự án mà họ cho là sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, và dần dần họ được sự ủng hộ rộng rãi của người dân trong khu vực quận 15 và các hiệp hội bảo vệ cảnh quan. Do sự chống đối đó mà Hội đồng thành phố Paris vào tháng 11 vừa qua đã thông qua quyết định khai tử dự án này.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Buổi phát thanh hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Tu as trébuché, j'ai démarré, on a pris le large. Quitter les rivages, quitter les Amériques à l'âme légère et sans personne pour nous tenir en laisse. C'est le cœur.